Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm nó tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi tu được. Mà không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng đều điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu, cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn. Phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Và tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất, trong nháy mắt đưa ta xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diền mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế để cung ứng bất cứ giờ phút khác nào. Qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm, an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để đi xin xỏ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh. Còn câu. Cho nên khi chúng ta niệm Phật và chúng ta soi hồn thì nó mới có luồng điển, đó là luồng điển của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta thanh nhẹ. Người biết trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến không được, không nhận cái tiếng trời mưa. Vì chúng mới tu để tiến tới bất đậm. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó đúng, nó không đậm. Mà tôi nói là trời mưa là tôi đậm. Phải nhớ câu này. Tôi phải đi tới cái chỗ không đậm. Vì tất cả vạn linh sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không đậm. Mục đích tôi tiến về không đậm. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm. Mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên những mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết. Và màu sắc rốt cuộc cũng quy không. Bây giờ mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi thì giữ tâm không động. Cho nên trước kia chư vị đã tu, ngồi thiền. Ai đứng một bên đánh phèn la, Ngài cũng vẫn thiền và không quan trách người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu, Ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, không trách người đã đập đầu tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh chút là mình thấy bất mãn rồi. Đó là bài học. Mà những vị mà tới kích động chúng ta là một ân nhân, chứ không phải oan đâu. ân nhân tới độ chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thức tâm. Cách chúng ta nhớ có bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới chửi tôi là Ngài lấy độ tôi. Cứ nghĩ cái chuyện này là đúng. Dễ quan thông và dễ tiến hóa và dễ đạt không. Đó. Cho nên luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn su đưa vậy, mạnh tới vậy đó. Và khi chiếu rồi chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có hoang phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn sẽ có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được Ngài chiếu một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa. Và nghĩ về sự thương yêu xây dựng. Ngoại thân thì ban đầu cũng nhờ cái Mô Ni Châu mà đi học điêu luyện ở các tầng trời, rồi tới đó nó mới ráp lại con đầu mình, tay chân đi đứng làm việc được. Lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiểu triệu linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ cho chúng ta có một cái phương và hành theo để độ chúng sanh. Đó. Còn cái chân như là vô hình vô tướng. Khi chúng ta biết trở về với chân như vô hình vô tướng và đạt tới thật sự chân như, thì chúng ta hòa tan với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Điện Đại Từ Bi. Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Vô Thiên Tôn là vô hình vô tướng. Khi chúng ta mà đến đó rồi, chỉ đứng nghe Ngài giảng chứ không có vấn đề đặt câu hỏi nữa. Ngài nằm hẳn trong tâm tư của chúng ta, giảng từ ly từ tí, mở trí mở từ sơ tịch, mở từ tâm can của chúng ta. Sự hiện diện lớn rộng vô hình vô tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là không có hình tướng như thế gian diễn tả. Nhưng mà sự mong muốn của thế gian Ngài cũng tận độ, vì người thế gian muốn thấy ông trời có mặt mày siêu diệu oai hùng cảm mến, Ngài mới hiện ra theo ý muốn của chúng sanh để thường độ chúng sanh mà thôi. Chứ kỳ thật Ngài là vô hình vô tướng. Mà kỳ thật điểm linh quang của chúng ta cũng là vô hình vô tướng. Đó là chân như. Cho nên các bạn tu ở đây chưa có trình độ và chưa thấy cảnh giới của bên trên, thì luôn luôn cũng còn sự si mê thể xác và mê chấp của trần đời. Cái đó bề trên cũng không có trách. Nhưng mà lần lượt đã có người truyền pháp và có những người đã đi được, mắt cho các bạn thấy các bạn không phải là người tại thế, một linh căn của Thượng Đế. Cho nên các bạn phải cố gắng đi trở về với Ngài, hòa tan với Ngài. Thì lúc đó chư Phật chư tiên hoan hỷ. Chứ đừng nói tôi tu đạo này, bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông Thượng Đế. Tôi tu cái đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời, cái đó là trật. Không đâu bạn. Tất cả Chúa Tể Càng Khôn là lớn hết. Chúng ta phải biết Ngài, chúng ta mới biết đường đi. Nếu mà chúng ta không biết Ngài, không bao giờ chúng ta biết đường đi. Chúng ta không biết Ngài và chúng ta chỉ trích Ngài, chúng ta phản đạo, thì tâm chúng ta càng ngày càng tâm tối và không phát triển. Sự giận hờn càng ngày càng gia tăng. Sự ngu muội càng ngày càng gia tăng. Mà các bạn hàng ngày tưởng đến Ngài là hư không đại định, không còn một cái gì nữa. Và chính ta phân ly từ đó, thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài. Và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của thể xác nữa, thì không bị kẹt nữa. Không còn tình đời tạm bỡ nữa, nhưng mà hư không là chẳng. Ta nhớ chỗ này. Trung tim bộ đầu có điển, cái pháp luân thường trực của cả càn khôn vũ trụ, hào quang đó nó rút mình lên. Cho nên chúng ta bàn bạc với bạn đạo là chúng ta có cơ hội học cho người ta dạy bạn đạo. Khi mà chúng ta thấy rằng điển đang rút bộ đầu tôi, nhưng mà ông trời ông mượn cái cơ cấu này để ông dạy những người có hiện diện hôm nay được chung học. Cho nên các bạn mở thiện được, nhiều khi thấy bí rồi, Ông kia ông hỏi bí sao ông chập cho tôi các nghĩa thâm. Tôi tưởng tôi hay tôi dạy ông đó không. Ông trời, ông Phật, chư tiên đang dạy chúng ta theo trình độ ta được học trước. Mượn ta mà để nói, tâm tâm tương ứng chuyển cái luồng pháp luân thường điển đó để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người ở xung quanh. Và chính ta là người đồng học, cho nên ta không có được làm thầy. Ông thầy ta ở trên đầu mọi người. Đó là hào quang pháp luân thường chuyển vô cùng của lão mẫu và thượng đế hút vào đầu chúng ta tiến hóa, thường độ tâm linh tiến hóa. Cho nên những người ở thế gian phải sống trong tình thương huynh đệ bình đẳng và không có sự sắc ác. Thì bề trên mới thường độ nó. Mỗi kỳ, mỗi hộp thiền đường, mỗi học theo. Bất cứ thắc mắc nào, giải tỏa. Mà bề trên giải tỏa chứ không phải ta. Đừng nói ta giải tỏa là ta. Ta đồng học thì đúng. Âm dương thì thấy ma quỷ. Mở mắt gì cũng thấy. Thấy người qua, người lại, thấy đi ra, đi vô, thấy hết. Đó là mắt âm dương. Lúc nào cũng thấy, mà thấy ma thôi. Ma quỷ thôi. Còn mở huệ nhãn là khác. Mở huệ nhãn là nó thấy thần tiên thánh Phật. Còn cái phần kia nó chỉ thấy cái cõi dưới thôi. Và nó đi chơi vậy thôi. Nó cũng là biến thể thành tiên Phật mà không phải chăng. Còn huệ nhãn nó thấy. Nó thấy cả cõi âm và cõi dương. Mà cái huệ tùy theo công năng tu học. Tu càng cao thì càng được mở. Nhưng ở thế gian nó mở ngay cho trung tâm chân mày. Và trung thiên thế giới nó trung tìm cái ta. Mà bồng lai nó ở ngay cho mẫu ác. Phật giới nó ở chỗ này. Thì những người tu mà đi tới trung tâm điển quang thì có quyền tiến tới học hỏi nơi thiên tiên. Và từ đó sẽ bước vào Phật giới tu luyện. Là nhiều người thích đi chơi bởi vì cảnh nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tối tân, thích đi chơi mà cũng thích làm phước. Mà những người được nhẫn lãnh thu hút của luồng điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế là vô làm việc trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì không bao giờ nghĩ chuyện đi chơi. Đi đâu cũng nghĩ chuyện tận độ. Thế gian kêu bằng chơi nhưng mà người tới là chỉ tận độ mà thôi. Còn bước vào Phật rồi là không muốn tham gia bất cứ cái gì. Giữ thanh tịnh để điều luyện nguyên khí của thanh điện. Một thời gian sau mới lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sanh. Cái đó cũng là một kỳ công ở tương lai, chứ không phải nói, không phải dễ đạt. Phải trì kỳ trí trở về thật sự thanh tịnh mới hiểu cái nguyên lý này.
Thành thật cảm ơn thầy.
Đó là phải đi tới cái giai đoạn bất ăn. Thì dụng ý làm pháp luân thường chuyển, dụng ý làm soi hồn đối với cơ thể. Nhưng mà soi hồn pháp luân thường chuyển không ngưng bỏ được. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Đó là phần hồn phải tu trì luôn luôn. Phần hồn lên tới cõi trên mà nghe cái này thích, nghe cái kia thích là cũng rất như thường. Cho nên phải tiếp tục soi hồn để từ bỏ những cái sự vận động khuyến rũ của bên ngoài. Từ đây lên tới thiên không, niết bàn. Cho nên dùng ý soi hồn. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Nhưng mà những bạn mới có trình độ tu học đây không có thể áp dụng cái đó. Áp dụng bằng tay chân, soi hồn, pháp luân, thiền định. Nhẹ rồi, dùng ý. Mỗi buổi sáng chúng ta đứng giữa trời 5-6 giờ chúng ta dùng ý. Cái thanh điển từ càn khôn vũ trụ xuống, cộng với cái hơi thở trong lỗ mũi, hai cái là một. Chúng ta hít ba lần, trưởng dưỡng thanh khí. Thì lúc đó chúng ta mới thừa tiếp được cái phần điển ở bên trên. Thì sau này lâu ngày dài tháng rồi, chúng ta mới làm cái sơ hồn bằng ý được, pháp luân bằng ý được, làm cho cơ thể chuyển chạy. Đó là luồng điển trong cơ tạng chuyển chạy. Lúc đó cái chuyện ăn không phải quan trọng đối với hành giả nữa. Thì hành giả càng ngày càng tỉnh, càng ngày càng minh triết, và đem những lời minh triết ra để ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh. Ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay, nhưng mà mỗi người một trình độ, được đại ân phước mới nghe qua cái chiều hướng trên hư không điển quang. Cho nên chúng ta cũng có ý niệm đó về hành, rồi mới thấy rằng ta không phải người tài trận. Chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chính chúng ta. Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thiếu gì hết, nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi. Buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt đại.